Cho nên làm cho chúng sinh đó, tức là giống như là đối tượng việc làm mình là chúng sinh, đối tượng việc làm là chư tăng, giống như luân hương đế vậy. Nhưng mà vì khởi tâm chấp trước, tức là trong khi bố thí sinh tâm phân biệt, vì vậy vì đạt ma tổ sư quả là chẳng có công đức gì cả. Cái đó chỉ là cái phước báo nhỏ, không phải công đức để đủ để vãng sinh về thế giới tịnh độ của chư Phật mười phương, không đủ. Tại vì khi mình làm nó là mình nói là tôi cúng dường cho chư tăng xây chùa, tức là vì chư tăng, tôi cúng dường cho chư tăng xây chùa để cho Phật tử được học và đạo, tức là vì Phật tử hiện. Nhưng mà trong cái tâm đó nó có tham trước, trong tâm đó trong cái đó nó cũng vẫn là vì mình đó. Cho nên vì như thế mà nó không được gọi là công đức. Như là hôm trước tôi có nói đến cái chuyện công quả đó mà đó. Phải làm cái tinh thần là vô phân biệt, tinh thần vô ngã. Khi mình làm bất cứ cái Phật sự nào ở chùa, mình cũng bỏ cái phân biệt, mình làm là làm cho tất cả bất cứ người nào, không giới hạn. Mình nấu cơm là ai đến ăn cũng được, không có điều kiện là khi mình nấu cơm đó chỉ cho những người nào ăn được, mà khi mình nấu đó là ai ăn cũng được. Khi mình dọn dẹp chùa cho sạch là để ai cũng có thể đến đây để hưởng cái sạch đó, không thể ai hết. Tức là làm cái tinh thần vô phân biệt như vậy, không thể kẻ thân người xa hay là kẻ ghét người thương, bất kể kẻ ghét người thương thì lúc đó đến ăn đều được, mình đều làm như vậy. Làm cái tâm vô phân biệt như vậy, vô ngã như vậy, tức là không có một cái tình cảm chủ quan nào trong đó hết. Và với cái tâm bình đẳng phân biệt như vậy gọi là công đức. Thế như thế thì mình thấy ngay cái công đức như vậy thì mới có thể vãng sinh. Cho nên Đức Phật Di Đà cũng nói như vậy. Rồi bảo là nguyện thấy quang minh của Đức Phật A Sức Vì Lai khi thành Phật cũng được thân phóng quang biến chiếu thế giới y ngài không khác. Đấy chứ đệ tử thường hay phát nguyện giống như vậy. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái kiếp quá khứ, ngài được nghe một Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật bây giờ tên là Thích Ca Mâu Ni, và ngài rất là ngưỡng mộ. Ngài muốn cúng dường nhưng mà khốn nỗi nghèo Ấn Độ chẳng có cái gì để cúng dường. Rồi khi ra phố ngài mới nghe có một người ta muốn mua thịt người để nấu thuốc, mà cứ một tuần lễ thì người ta cần bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng rồi đó để mà nấu thuốc. Bây giờ ngài bán, tức là phải cắt thịt đùi, thịt chân để bán. Thì cắt như vậy nó đau đớn vô cùng. Nhưng mà ngài suy nghĩ như vậy, cái đau ngài chịu không nổi, thì cái đau dưới địa ngục chịu gì nổi. Mà cái đau này nhát không dám làm để có phước, thì xuống dưới địa ngục còn chịu ác liệt hơn nữa. Tại vì quỷ nó lóc hết chứ phải chỉ lóc đùi thôi, lóc lưng, lóc ngực, lóc đùi, lóc không chừa gì. Thế vì vậy cho nên ngài dám lóc, lóc để bán. Khi đau như vậy suy nghĩ như thế, cho nên chịu được cái cơn đau, bán đi lấy cái tiền, cúng dường đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phát nguyện là nguyện cho con do cái công đức cúng dường nghe pháp nói trên, đời sau thành Phật cúng hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy đời sau thành Phật được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chư Bồ Tát hay phát nguyện như vậy. Một điều nữa là nếu có Bồ Tát mà muốn sinh về cái thế giới diệu hỷ ở đông phương vô lượng thế giới, chư Phật Như Lai thuyết vi diệu pháp cùng thanh văn chúng, thì cái vị Bồ Tát đó nên quán sát Đức Phật A Sức Như Tại trước mắt mình vậy, rồi phát tâm nguyện là con sẽ chứng Bồ Đề quả, nói vi diệu pháp cùng thanh văn chúng như chư Phật không khác. Đối chức chư Phật pháp tâm như vậy, thì đó là những cái yếu tố mà trong kinh liên quan đến Đức Phật A Sức nói đến để có thể vãng sinh về cái thế giới đông phương. Nó khác hẳn cái tinh thần vãng sinh của Tây Phương, cho nên đó cũng là cái lý do mà Tây Phương tự nhiên trở thành tiêu điểm nhất cho cái pháp môn tu vãng sinh, cầu vãng sinh. Ở Đức Phật Đông Phương thì Đức Phật Đông Phương cái gì nó gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang thì tôi nhớ là có giảng rồi. Chưa bao giờ. Thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang đấy cũng nói tắt. Ngài mang tên là Dược Sư thì mình biết Dược Sư là thầy thuốc, là một vị thầy thuốc, là bởi vì thầy thuốc thì chuyên môn chữa bệnh. Và chúng sinh thì coi như là bệnh, bệnh vô minh, bệnh điên đảo, cho nên chư Phật coi chúng sinh như là người bệnh, giống như thầy thuốc coi bệnh nhân bình đẳng. Bệnh nào đến cũng nỗ lực để chữa hết. Vì vậy người ta hay nói là lương y từ mẫu. Một vị thầy thuốc hay giống như là một người mẹ hiền chăm nom bệnh nhân hết như vậy, nuôi dưỡng bệnh nhân. Và thầy thuốc không bao giờ sân hận với bệnh nhân hết. Thầy thuốc không bao giờ thấy bệnh nhân đến mà tức mình, mà chửi bới, mà là ăn cái giống gì vô để bị cái bệnh này vậy. Thầy thuốc đó cũng cần phải đi chữa bệnh khùng cái đã. Ví dụ vậy. Thì thầy thuốc nào cũng hết sức là đối với lại bệnh nhân cũng thương xót kia lắm, cũng nỗ lực để chữa trị, mà chữa cho được mới yên tâm. Thì giống hệt Đức Phật cũng vậy. Dưới mắt chư Phật hết chưa phải là thánh thì là chúng sinh, mà là chúng sinh là bệnh, là chúng sinh có bệnh. Bệnh thì có thân bệnh, tâm bệnh. Tâm bệnh là đủ thứ bệnh. Tâm bệnh là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Còn thân bệnh nó thì đủ thứ, các những thứ bệnh. Đó. Thế thì chư Phật nhìn chúng sinh như vậy. Và hai nữa, khi nói là dược sư thì nói là vị thầy thuốc. Thầy thuốc đây là thầy thuốc có ý muốn nói là bậc thầy của các của thuốc men, chứ không phải nói là người chữa bệnh thôi, mà như là bậc thầy thuốc men. Sao gọi là bậc thầy của thuốc men? Cái bậc thầy thuốc nào giỏi á thì biết nhiều toa thuốc. Còn cái bậc mà thầy của thuốc là cái gì cũng là thuốc cả, tức là không đâu không phải là thuốc. Thậm chí cái lời nói cũng là thuốc, vì lời nói cũng chữa được bệnh. Lời nói cũng chữa được bệnh ưu phiền, bệnh phiền não, bệnh nóng giận, đủ thứ bệnh ở nơi tâm, mà nhiều khi chữa được cả nơi thân nữa. Chính những cái lời nói, những cái an ủi đó có thể làm cho cái người kia, cái thân bệnh cũng giảm bớt đau đớn, chịu đựng được. Cho nên thậm chí cái lời nói, cái hành động, tới cái gì đi chăng nữa cũng đều là một cách chữa trị cho chúng sinh. Thì như vậy, thì bậc như vậy đó mình được gọi là, dược sư. Được gọi là dược sư. Như vậy khi một khi Đức Phật tu tập, Đức Phật được gọi rõ ràng là Dược Sư Lưu Ly Quang. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói đủ. Lưu Ly là cái màu xanh. Màu xanh như là màu xanh dương. Như hay gần như nói khác, người đi là khi mình ngước mặt nhìn lên trên trời xanh thẳm, khi trời trong, trời quang, mình thấy bầu trời tuốt, bầu trời chân trời một màu xanh biếc, cái đó gọi là lưu ly, màu lưu ly, quang là ánh sáng. Thì tại sao ngài có cái danh hiệu dược sư, mình biết rồi, tại sao ngài có cái danh hiệu gọi là lưu ly quang tiếp theo? Lưu ly nó tượng trưng cho bầu trời xanh thẳm như vậy, quang nó là ánh sáng, nó tượng trưng cho cái bầu trời sáng trong. Trong cái bầu trời đó bao gồm mặt trời và mặt trăng. Trong cái bầu trời đó chứa đựng hết xung la vạn tượng. Đã có nhật nguyệt, có tất cả các vị tinh tú. Cho nên vì vậy mà ở cái thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát phù hộ hai bên, gọi là Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát và Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát. Cũng như quan tâm cái trí của thế giới phương Tây đó. Thì Nhật Quang đó là trí tuệ. Nguyệt quang nó là từ bi. Bởi mình biết Đức Phật nào thì cũng phải hội đủ cái từ bi, cái trí tuệ. Trí tuệ đó để thành Phật, từ bi đó để độ sinh. Tại sao Nguyệt quang nó được gọi là trí tuệ? Là như cái ánh sáng của mặt trời. Có ánh sáng mặt trời thì có sự sống. Có ánh sáng mặt trời đó, thì mọi cái đều được soi tỏ, được thấy rõ. Thì cũng vậy, khi mà trí tuệ hiển hiện thì mình thấy rõ các pháp. Và khi trí tuệ hiển hiện đó, mình mới thực sự là sống. Bởi vì không còn có sinh tử, không còn có u mê, không còn có tâm tối. Và mình sống với một cái chân ngã vô sinh vô tử. Và mình thấy rõ các pháp. Giống như khi mà mặt trời nó chiếu, thì khi cái trí tuệ nó hiển hiện lên thì mình thấy rõ các pháp. không còn có mềm mờ nữa. Rồi nguyệt quang tại sao nói là từ bi? Rồi nguyệt quang là khi nào mà nơi đêm dài tăm tối thì có cái ánh sáng của mặt trăng nó hiển hiện trong cái bóng đêm đó để nó soi tỏ một phần nào đó cho chúng sinh. Cũng giống như là chúng sinh bây giờ mê mờ vô cùng, nhưng nhờ cái sự từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát thương xót cho nên chỉ bày vận dụng cái bi huệ đó của quý ngài, chỉ bày cho mình làm mình thoáng thấy lờ mờ như ánh trăng chiếu trong ban đêm, làm cho mình thấy các thứ mờ mờ tuy là chưa thấy rõ bởi vì cái mặt nhật thì chưa chiếu, nhưng mà nhờ cái trí tuệ, cái từ bi của chư Bồ Tát vận dụng đó mình có thể thấy một phần nào chân lý và đạo pháp. Như vậy thì mặt trăng chỉ xuất hiện với khi nào mà tăm tối, cũng như cuộc cõi đời này khi mà vô minh, khi mà người ta vô minh vô cùng thì người ta chỉ được cứu vớt, được soi tỏ bằng cái từ bi đó, bằng cái sự chỉ bày đó, cái sự chỉ bày. Rồi khi người ta giác ngộ là cái ánh sáng mặt trời nó hiển hiện. Như vậy thì Đức Phật Dược Sư là cả một bầu trời, hai vị Bồ Tát thì là mặt trăng và mặt trời nằm ở trong cái bầu trời nói trên. Ngoài ra ngài còn có 8 vị Bồ Tát khác. 8 vị Bồ Tát đó như là kể tên đó, là như là chẳng hạn như là có kể cả có cả ngài Văn Thù, ngài Quan Âm, ngài Vô Tận Tạng, ngài Dược Vương, nó ví dụ vậy. Thì mình thấy trong đó có 8 vị Bồ Tát mà thường thường ủng hộ cái đạo tràng của ngài, tức là thường thường trong kinh Dược Sư nói là khi nào có một chúng sinh nào ở thế giới này tu cầu vãng sinh từng độ phương Tây nhưng mà chưa đủ cái năng lực thì chết đi, mà nếu có niệm đến danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì 8 vị Bồ Tát nói trên sẽ đến tiếp dẫn đó, làm cho cái người cái được vãng sinh ở thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Thì 8 vị Bồ Tát nói trên cũng như là 8 cái hành tinh ở trong cái thái dương hệ đấy. Và ngoài ra ngài còn có 12 vị đại tướng Dược Xoa. 12 vị đại tướng Dược Xoa đó cũng như là Long Thiên Hộ Pháp của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang chuyên môn hộ trì ủng hộ đạo tràng của những người nào tụng hay là niệm đến danh hiệu danh xưng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Thì 12 vị đại tướng Dược Xoa nó mới bị có 7.000 tướng thuộc. Thì 7.000 tướng thuộc nó nhân cho 12 thì nó thành ra là 84.000. 84.000 nó chỉ cho 84.000 pháp môn của chư Phật để đối trị 84.000 phiền não. 84.000 nó còn chỉ cho con số vô biên vô tận của các vị tinh tú. Có nghĩa là bầu trời này gom chứa. Có nghĩa là bầu trời đó là gì? Bầu trời đó là viên giác nhất tâm, bản thể của các pháp. Cái viên giác nhất tâm đó nó vốn sẵn đủ trí tuệ và từ bi, nó vốn sẵn đủ các pháp môn không kể xiết, mà ở Phật cũng ở chúng sinh bình đẳng không sai khác. Cho nên nếu một khi mà mình có thể chiếu phá được các pháp huyễn để mà thấy được cái viên giác nhất tâm thì tự nhiên mình cũng sẽ thành Phật và mình cũng đầy đủ hết trí tuệ và từ bi như vậy. Như vậy thì Đức Phật Dược Sư mà khi đầy đủ các pháp như vậy thì mới có thể cứu hộ chúng sinh, mới có thể chữa bệnh chúng sinh, cho nên mới có thể trở thành Dược Sư được. Thế thì mình thấy cái ý nghĩa của cái tên của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thì mình cũng thấy ngay là đối tượng tu hành của ngài cũng vẫn là chúng sinh, cũng vẫn là cứu vớt chúng sinh. Và trong đó nó cũng nói lên cái tinh thần, nếu mà mình suy diễn cho đến tận cùng thì chư Phật cái tên nó cũng giống nhau. Tức là ý nó nói cái viên giác tâm cũng như nói cái pháp thân. Cái pháp thân nó dĩ nhiên là Lưu Ly Quang. Pháp thân đó là hàm chứa hết tất cả các pháp. Pháp thân nó cũng bổ cụ, tức là vốn sẵn đầy đủ trí tuệ và từ bi. Và pháp thân nó bất động. Bất động là a sức bệ. Thì a sức bệ bất động đó cũng hàm nghĩa là Lưu Ly Quang, cũng vẫn hàm nghĩa Lưu Ly Quang ở trong. Thế mình thấy Đức Phật ở Đông Phương và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, cái bản nguyện của ngài thì mình biết thì nó cũng na ná như là chư Phật như là A Di Đà. Thế nhưng mà điều cái xu hướng mà tiếp dẫn thì dĩ nhiên là Đức Phật Nhược Sư có cái phát nguyện như vậy. Thế nhưng nó không rộng rãi, nó không rộng khắp. Và hai nữa, khi mà đạo Phật mà đề cập đến cái tinh thần gọi là lấy phương Đông phương Tây là hai cái tiêu biểu, mà không lấy phương Nam phương Bắc, mà lấy phương Đông phương Tây, lấy hai cái đối chọi đó, là cũng chỉ muốn nhấn mạnh đến một cái nghĩa. Cái nghĩa đó là bởi vì phương Đông là phương mặt trời nó mọc, và phương Tây là phương mặt trời nó tắt, nó diệt. Thì phương Đông mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sinh, mặt trời lặn là tượng trưng cho sự diệt. Lại nữa, phương Đông đó là tượng trưng cho mùa xuân, tại vì sự sinh sản, sự sinh sôi, cho nên mùa xuân là mùa sinh sôi. Phương Tây tượng trưng cho sự diệt, sự tắt, cho nên tượng trưng cho mùa thu ảm đạm, vắng vẻ, ảm đạm. Thế thì Đức Phật Dược Sư, cho nên chính vì như thế, từ sinh cho đến tử, mỗi nơi có một vị, có một vị Phật. Như vậy trong cái ý nghĩa của tình độ đó, cái ý nghĩa khi pháp môn tu tình độ đó, nó bao gồm mình, bao gồm là không phải vãng sinh tình độ hay là tu tình độ chỉ chú trọng đến chuyện cầu siêu cho người chết, mà ngay sinh cũng vậy. Thế là từ ở thế giới phương Đông là cũng đều có cái chú hướng đến tình độ. Và Đức Phật Dược Sư là ở phương Đông đó, là tượng trưng cho mặt trời mọc, mặt trời hiển hiện, tức là tượng trưng cho cái sự rằng là bắt đầu cái sự tu tập, phát một cái trí tuệ nào đó, phát một cái trí tuệ nào đó chiếu sáng, chiếu soi. Nhưng mà còn cái phương Tây không có nghĩa là mặt trời tắt diệt, mà phương Tây đó, đúng chân lý là mặt trời nó ẩn tàng ở nơi đó, chứ không phải nó diệt. Nó đâu có diệt, nó được quy tàng, nó được quy tàng, quy là nó trở về, tàng là nó chứa. Nó chứa được hết cả các ánh sáng của ban mai, của suốt của một ngày từ phương Đông. Những ánh sáng nó được gom chứa về một nơi, mà cái nơi đó không thấy nó, nhưng mà không phải không có nó. Đó là cái nghĩa của Niết Bàn. Tức là Niết Bàn tịch tính, tịch diệt, nhưng mà không có nghĩa rằng là mất hẳn, không bao giờ có. Cho nên trong bản thể phong pháp thân của chư Phật đó, thì nó giống như Niết Bàn, nó tịch tĩnh, nó tịch diệt, nhưng mà nó hằng động, nó hằng chiếu. Nó hằng tịch nhưng mà nó thường chiếu, nó thường chiếu nhưng mà nó hằng tịch. Tức là giống như vậy, nó một cách cụ thể cho mình hiểu, như tấm gương này. Khi mình soi gương mình thấy mình cười, mình khóc, thì trong hình ảnh trong gương cười nó khóc, mình múa may thì cái hình ảnh trong gương nó múa may, thì hình ảnh trong gương nó động vô cùng. Nhưng mà cái gương có động không? Không. Cái gương không hề có động, cái gương vẫn tịch tĩnh như thường, vẫn yên lặng, bất di bất dịch. Mình nhảy nhót, mình chạy gì, hình ảnh cho nó nhảy đủ thứ, nhưng mà cái gương kia không hề có động. Nhưng mà nếu mình không để ý đó, thì mình cảm thấy rằng là cái hình ảnh trước mình, cái gương nó không động. Nhưng mà sự thực nó không động, nó không động, nó hằng tính như vậy, nhưng mà nó luôn luôn động, bởi vì cái gì xuất hiện đến nó cũng chiếu hết, nó cũng soi hết, tức là nó luôn luôn động. Cái chiếu, cái soi đó là tỏ cho một cái có động, mà cái hằng im lặng đó là tượng trưng cho một cái hằng tịch. Cho nên cái pháp thân nó tịch diệt, tức là Niết Bàn. Vì thì cứu cánh chi Phật thành Phật là để chứng nhận được Niết Bàn. Cho nên phương Đông cũng như là cái sơ tâm tu tập trí tuệ, cái phương Tây cũng giống như là cái cứu cánh thành quả Bồ Đề, tức là chứng nhận Niết Bàn. Và khi nào cái cứu cánh cũng là cái chỗ quy tàng, cái chỗ quy nạp tất cả. Cho nên mọi cái diệu dụng đó, mọi cái chiếu đó, diệu dụng đó đều quy tàng ở nơi cảnh giới tịch diệt, nhưng mà nó không phải là mất hẳn. Cho nên ở những phương Tây không phải là mặt trời bị diệt, mặt trời quy tàng nó, nhưng mà luôn luôn xuất hiện ở phương Đông để chiếu soi như vậy. Cho nên động vậy mà tính, tính vậy mà động. Thì đó là những cái ý nghĩa nó hơi khó hiểu cho mình, nhưng mà mình cứ nghe tới nghe lui và suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thì đến cái ngày nào đó khi mình quen thuộc với cái tư duy đó thì tự nhiên mình sẽ nhận chân ra được. Thì chính vì như vậy cho nên nói giống như rằng là nhân địa tu hành đó, là cầu một cái trí tuệ, nhưng mà cái tu tập đó là để đạt được một cái đời sống, một cái chân thân gọi là pháp thân Phật. Cái pháp thân đó là tịch diệt. Cũng giống như vậy, mình nằm mơ nằm mộng, mình thấy mình đang giấc mộng, hoạt động đủ thứ hết. Thì tuy mình hoạt động đủ thứ hết như vậy, nhưng mà cái căn bản của mình, tức là gọi là bản thể của mình, thì đâu có động. Mình nằm không có động gì hết. Nhưng mà trong cái cơn mơ đó mình có động đủ thứ hết, nhưng mà thực chất thì mình vốn không có động, thì mình không động. Nhưng mà không động, nhưng mà động. Cho nên mình cứ nghe những cái câu kiểu mà có mà không, không mà có, bài giảng là vì như vậy. Vì như thế đó mà cho nên thế giới phương Tây nó coi như là cứu cánh. Và khi cứu cánh như vậy thì cái người học đạo hay tu tập thì hướng đến cái cứu cánh. Vì như thế đó cũng là một cái lý do mà chư tổ của Lương Tông ấy cực kỳ đề xướng hướng đến cứu cánh ở trên. Bởi vì khi tu phải phát tâm cứu cánh, phát tâm cứu cánh là cái tâm tột cùng. Tâm tột cùng nó tâm là Bồ Đề Tâm. Mà tột cùng nó cho nên khi cầu vãng sinh cũng phải cầu vãng sinh với một cái tình độ cứu cánh. Cái tình độ đó là cái tình độ viên mãn nhất, ví dụ vậy. Và cầu đến cái quả cứu cánh nhất, quả đó chính là cái thế giới phương Tây. Mà cái thế giới phương Tây của Đức Phật A-di-đà mình biết, của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà như tôi nói là Amita. Amita có nghĩa là vô lượng. Buddha là Phật, vô lượng Phật. Cho nên khi mình niệm A-di-đà Phật, tức là Amita Buddha, là có nghĩa là Nam Mô vô lượng Phật. Nam Mô vô lượng Phật. Vô lượng Phật đây có nghĩa là vô lượng chư Phật. Cho nên bảo là niệm một niệm A-di-đà là niệm hết thảy chư Phật. Lễ một lễ A-di-đà Phật là lễ hết thảy chư Phật. Thì cái ý muốn nói vô lượng đó là bởi vì như ban nãy mình nói, khi từ cái bản thể mà phát sinh ra cái diệu dụng đó, thì cái dụng đó nó có rất nhiều dụng, nhưng dụng nào nó cũng chung một thể, nó cũng là một. Cũng giống như một cái gốc cây trồng, nó ra vô số lá, mỗi lá có khác nhau, nhưng mà trên bản thể thì không khác. Lá đó đều là lá cây đó, và lá đó cùng cấp. Cũng như bây giờ mình nói tôi đây, thì tay trái với tay phải của tôi khác nhau. Tay trái không thể là tay phải. Là khi mình nói trên cái dụng, trên cái giả danh, khi dùng hai cái tay để phân biệt thì hai cái tay có khác. Nhưng mà dưới nếu nói trên bản thể thì hai tay là một, đây là tôi. Cho nên là một, chứ không thể là hai. Nhưng khi mình nói trên cái bản thể thì nhỏ tay nào cũng là tôi. Cho nên anh có véo tay phải tôi cũng như véo tay trái tôi đều không chịu được. Chứ phải tay phải thì được, nhưng mà tay trái thì không. Tại tôi thương tay phải, tôi ghét tay trái. Mà tay trái tay phải thì tôi đều chấp là tôi. Cho nên khi đánh tôi vô tay phải là tôi nói tại sao anh đánh tôi. Mà đánh tôi vô tay trái tôi mà tại sao anh đánh tôi. Chứ không phải mình đánh người nào tay phải người ta mà tại sao đánh tôi. Mà đánh tay trái mà tại sao đánh tôi. Mà đánh với tay phải là anh rồi thì tay trái nhất phải là anh rồi. Thế sao bây giờ tôi đánh với tay trái này mà là tay sao đánh tôi. Cho nên khi mình đụng đến tay trái tay phải thì họ cũng bảo là đụng tới tôi. Nhưng mà hai cái đó khác nhau. Như vậy có hai tôi hả? Đó. Như vậy thì mình hiểu cái ý là trên cái dụng, trên cái giả tướng thì nó có khác, nhưng mà trên thể nó vốn đồng, nó vốn là một. Đó. Như vậy thì các pháp đó, có thể nói pháp đó là bất động, pháp đó là lưu minh quang, pháp gì thì pháp. Nhưng mà cái bản thể, cái pháp thân, cái viên giác nhất tâm đó, nó hàm chứa như hồi nãy tôi nói, như lưu minh quang, nó hàm chứa vô lượng các pháp, vô lượng pháp môn. Thì coi như bây giờ mình không phải là chuyên nữa mà là tổng, mình không biệt nữa mà là tổng, tổng cũng là biệt, biệt cũng là tổng, cả một ly nước thì đều là một cái ly nước, một giọt nước trong đó cũng là cái nước đó, cũng như biển. Biển là gì? Biển là hết tất cả nước ở trong biển, mà vứt một cốc nước biển đấy cũng là biển chứ, nó cũng có liền. Thế thì cái khi mà cũng giống như vậy thì tất cả các sự Phật là diệu dụng để cứu độ chúng sinh, phát sinh ra từ một cái pháp thân, từ một cái bản thể pháp thân đó của phương Tây, nó gọi là A-di-đà, đó là gọi là cái tổng hợp, cái vô lượng, gọi là A-di-đà Phật. Quý vị khi mà A-di-đà như vậy, mà khi người ta thần đôi khi tiếng Trung Hoa dịch ra gọi là vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, thì mình biết rằng là vô lượng thọ Phật gọi là Amitabha Buddha, là vô lượng thọ, gọi là Amitabha là vô lượng quang Phật. Thì khi nói là Đức Phật vô lượng thọ hay vô lượng quang ấy, mình chỉ cho ánh sáng. Vô lượng quang đó là ánh sáng đó là vô lượng, vô biên. Thì mình biết ánh sáng nó tượng trưng cho trí tuệ. Mà bởi vì chúng sinh có vô lượng, cho nên trí tuệ của chư Phật cũng phải vô lượng. Trí tuệ của chư Phật không chừa chúng sinh nào, cho nên trí tuệ đó là vô lượng. Nên gọi vô lượng quang. Vô lượng quang nó để chỉ cho cái rộng, tức là vô biên chúng sinh như vậy, thì chiếu khắp vô lượng vô số thế giới, thì cái trí tuệ đó đều thấy rõ, thấy tỏ. Và vô lượng chúng sinh như vậy, trí tuệ nó đều không chừa, nó chỉ cho cái sự quả rộng lớn. Và cái vô lượng thọ đó là chỉ cho cái thời gian, tức là một cái giống như định, cái giống như huệ, cái giống như bì, cái giống như trí, tức là không bao giờ ngừng, không bao giờ nghỉ, không bao giờ hết, gọi là vô lượng thọ. Tức là từ quá khứ cho đến hiện tại, cho đến vị lai, cái ánh sáng nó trên, cái trí tuệ nó trên, không bao giờ có ngừng nghỉ, cho nên nó vô lượng thọ. Cho nên cái pháp thân đó vô sinh vô diệt, cho nên là vô lượng thọ. Cái pháp thân đó vốn đủ đầy đủ mọi tính giác, đầy đủ mọi tính giác, cho nên gọi vô lượng quang. Như vậy thì cái pháp thân đó là cái chân ngã mà mọi người phải tìm, mọi người phải cầu. Tại vì chính cái giả ngã này mà làm cho mình phân biệt, chính cái giả ngã này mà làm cho mình bị hệ lụy, bị chìm chuyển trong luân hồi. Cho nên Đức Phật bảo phải khám phá cho được cái chân ngã. Đó là cái vấn đề Đức Phật đặt ra ngay từ khi Ngài mới xuất hiện ở trần gian, tìm được cái ngã duy ngã độc tôn. Tức là trên trời dưới đất chỉ có cái ngã đó là đáng tôn, đáng kính thôi, đáng tìm, đáng làm thôi. Còn ở trên thế gian này mình thấy có nhiều cái đáng tôn hơn, không phải duy ngã. Còn mình thì duy ngã được tôn thiệt, ngã nào cũng được tôn, nhưng mà ngoài ra thì mình cũng có nhiều cái khác trước cái Phật Pháp. Tức mình phải bảo tôi ăn tôi mặc cái đã, rồi tôi mới tính cái chuyện Phật Pháp. Đó. Nhưng mà mình quên đi rằng là có nhiều lần tôi giảng và tôi đã chứng minh và đề cập cái ăn cái mặc đó không bằng Phật Pháp. Tại vì người mà có cái trí tuệ và có cái phước, cái đức, cái công đức đó, thì người đó không bao giờ sợ là không có ăn có mặc hết. Người đó không bao giờ sợ cả. Cho nên chẳng hạn nếu bây giờ mà tôi cũng lo cái ăn cái mặc trước đã, thì tôi cũng không thành thầy được, và tôi không thể biết Phật Pháp được. Nhưng mà khi tôi không cần lo cái ăn cái mặc, tôi biết Phật Pháp, thì tự nhiên đây khối người cho tôi ăn, khối người cho, lát nữa đây cũng có người cho ăn. Mà cho ăn đến bắt vẹt, tức là bắt ăn. Tôi cũng trong cái câu những cái câu tục ngữ của Việt Nam, câu nói có đức mặc sức mà không nhưng mà nhưng tự nhiên có phước, có trí tuệ. Bây giờ mình chỉ mới có một cái phần nào cái kiến thức, chứ chưa gọi là trí tuệ. Mình còn có thể với cái kiến thức đó mình có thể tạo dựng một cái đời sống vật chất cho mình được, huống hồ trí tuệ. Cho nên sư bà với cái đi nguyện đó mới có một cái chùa thật là to. Mình nói ví dụ như vậy. Thế thì mình thấy mình thấy là ở cái chỗ bây giờ nói lại đến Đức Phật Di Đà, thì mình bảo Đức Phật A Di Đà coi giống như là chính cái pháp thân như vậy. Đấy, cái pháp thân đó như tôi nói với một cái trí tuệ vô biên, có vô số pháp môn, và với một cái không sinh không tử, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy, đó là cái chân ngã mà Đức Phật khi ra đời Đức Phật đã đặt vấn đề cho mình. Mà mình lo nhiều cái vấn đề hơn, nhưng mình quên đi mỗi ngày mình phải lo sinh kế để nuôi cái thân. Nhưng mà giống như ông Dương Hùng, một nhà hiền triết của Trung Hoa, ông nói mình đừng có quên đi cái phần nuôi tâm. Nuôi thân rồi mà sao tâm không nuôi, mà tâm nuôi thân cái nào lớn hơn, nghĩ cho kỹ cái nào quan trọng hơn. thân này sướng mà tâm này khổ, chịu nổi không? Nhưng mà tâm sướng mà thân cực chịu được. Ví dụ bây giờ mình có một cái gì vui trong lòng mình, mà hôm mà chiều nay ăn rất dở, nhưng mà mình đang có cái gì vui trong lòng mình vẫn thấy đã đời. Nhưng mà chiều nay ăn rất ngon mà mình đang được một cái tin sắc đắng chết trong lòng đó, thì mà ăn cũng không có vô đâu, chịu không có nổi. Thế thì biết thân với tâm cái nào là hơn? Mà chính mình có cái tâm đó mới tạo dựng cái gì đó cho thân này của mình. Cái thân này chưa chắc đã tạo dựng được một cái gì cho tâm mình. Như vậy thì tâm quý chứ không phải là thân quý. Nhưng mà cứ mãi lo nuôi thân mà chẳng bao giờ hề lo nuôi nuôi tâm. Lo nuôi tâm, nuôi tâm bằng cái gì? Lấy lợi để nuôi thân, lấy gì để nuôi tâm? Lấy nghĩa. Nho gia nói như vậy, nho gia bảo lấy nghĩa để nuôi tâm. Nhưng mà Phật gia thì bảo lý thiện để nuôi tâm, lý thiện pháp. Tức là phải làm cái thiện pháp ở đó để cho cái tâm này nó được thanh tịnh. Tâm này nó có thanh tịnh nó mới sáng suốt, nó mới có cái hiểu biết đó. Thân này nó mới được nhờ cái sự hiểu biết nói trên. Thân này nó mới được nhờ cái ý hiểu biết đó. Thế thì chính vì như thế đó mà cái Đức Phật tuyên thuyết là trên trời xuống đất chỉ có một cái ngã là đáng tôn kính. Ngã đây là chân ngã chứ không phải ngã đây là ta. Tức là thằng nhỏ mới sinh ra đời này là đáng tôn kính nhất. Nếu hiểu như vậy thì giống như một thiền sư nói. Khi một đệ tử hỏi thiền sư mà bảo là Đức Phật vô ngã mà tại sao lại nêu cái ngã lên người nói mà tin tưởng thiên hạ duy ngã độc tôn như vậy. Thiền sư bảo vậy hả? Nếu có ta ở đó ta sẽ cho thằng bé nó một mặt ta. Thì như thế thì đâu có phải là Phật. Cho nên cái ngã ở đây là chân ngã, là cái pháp thân, là bát niết bàn. Là bát niết bàn nó tuy tịch diệt như vậy nhưng mà diệu dụng không lường. Cho nên chư Phật độ sinh như vậy mà không phải là chư Phật không có ly niết bàn mà độ sinh. Cho nên độ vô cùng tận như vậy nhưng mà không hề khó có độ. Mình cứ nghe những cái danh từ nói như vậy. Thế thì chính vì cái đi lại ở trên đó mà cái ý của Đức Phật A Di Đà cũng như cảnh giới của Đức Phật A Di Đà được ca ngợi. Bởi vì ngay ở trên sự thì cái lý đó nó cũng là cái cảnh giới cũng được ca ngợi nhất. Nhưng mà sau cái sự đó là cái lý, thì cái lý của thế giới phương Tây nó cũng là một cái cú cánh pháp tâm Phật chân nạn. Cái mà Đức Phật ra điều kiện đặt vấn đề cho tất cả chúng sinh khi ngài mới xuất hiện nơi đời để cầu thì tìm. Thì tìm cái chân ngã đó chứ, thì mới trở thành giác ngộ. Khi làm chủ cái ngã đó thì muốn cái ngã đó thế nào thì nó thế đấy. Còn bây giờ mình nhận thân tứ đại bằng ngã, mình nhận sáu cái thức phân biệt đó trên là tâm, vì mình bảo mình làm chủ nó. Nhưng mà nghĩ lại thì mâu thuẫn, bởi vì nó làm chủ mình không làm chủ nó được. Nếu mình làm chủ nó được mình đã thành Bồ Tát. Tại vì mình sai cái thân này không được. Mình bảo thân này đẹp nó không đẹp, mình bảo thân này trẻ nó không trẻ, mình bảo thân này khỏe nó không khỏe. Mình không sai bảo được thân này, mình không sai bảo được tâm mình. Cho nên mình nói tâm ý ơi hãy từ bi thương hết mọi người cũng không được, mình khó qua. Thương mọi người không được nhưng chỉ cái bảo ạ. Nhưng mà nếu mình làm chủ cái tâm ý của mình được thì mình đã không có thấy khó. Nhưng mà cái ý của mình bỗng nhiên nó thấy người đó nó ghét à, bỗng nhiên nó thấy người đó nó thương à, mà mình không hề dặn bảo nó. Nhưng mà khi nó tự ý nó thương mà nó ghét rồi á thì mình không cưỡng nó được, mà mình phải theo nó thôi. Cho nên mình không làm chủ nó. Nhưng mà trái lại khi chư Phật có cái thân thật, tức là thân thật tức là mình làm chủ, thì cái thân đó mình muốn sao nó như vậy. Cho nên chư Phật có thần thông, cho nên quan thế Bồ Tát muốn ứng hiện thân nào là thân đó được hiện, gọi là 36 tướng tùy hình. Cho nên chư Phật mới vận dụng nhất thiết trí, tức là các trí tuệ của mình, để mà có thể đi các tha thương Phật độ, để mà cứu độ chúng sinh, để mà nghe Phật pháp một cách vô quan ngại. Thì như thế mới thực sự làm chủ, và như thế mới thực sự là ngã. Có cái ngã này mình không hề làm chủ nó tí nào hết thì làm sao nó là ngã được. Và trái lại mình vì nó mà vướng mắc, và mình muốn cái gì đều không được như vậy. Cho nên phàm phu không có thông, không có thần mà Bồ Tát có. Tại vì nếu quả tình mình làm chủ thân này thì mình bảo thân ơi, mập một chút thì nó mập, xong rồi mai mình chán rồi bảo thân mai gầy nhé, cái mai nó gầy thì đồng ý nó chính là mình. Ý cũng vậy, mình bảo thương hết chúng sinh đi và nó thương dễ quá. Nhưng bây giờ không được, hãy giúp người kia đi không được, hãy tha thứ người kia đi không được. Mình muốn nhưng mà cái ý không muốn, mà mình đôi khi mình thấy nó chứ, mình bảo tôi cố lắm nhưng cái ý tôi không chịu. Như vậy mình đâu có làm chủ nó được. Mình với nó có chiến đấu với nhau, có cãi lộn với nhau, nhưng mà thường thường thì mình thua. Còn khi mình làm chủ được thì tự nhiên đó, khi mình làm chủ được là mình muốn thân mập thì thân mập, thân gầy thân gầy, thân nữ thân nam, cho nên có 36 ứng kỳ hình. Thế đó mình biết rằng là Amitabha là vô lượng thọ, vô lượng quang, Amitabhus là vô lượng thọ. Thì quán vô lượng thọ kinh nó nói, quán vô lượng thọ kinh thì mình biết rằng là cái kinh này còn gọi là thập lục quán, tức là 16 phép quán, 16 phép quán để tu vãng sinh tịnh độ. Thì trong quán vô lượng thọ kinh nó có nói về quán thứ 9 là quán sắc thân tướng hảo của A Di Đà Phật. Trong kinh dạy người thấy việc này và thấy mười phương tất cả chi Phật. Hãy nghĩ như vậy và quán như vậy gọi là quán hết thảy Phật thân. Người thấy vô lượng thọ Phật là thấy mười phương vô lượng chi Phật. Ở trong kinh quán vô lượng thọ nêu như vậy. Như thế có nghĩa là quán A Di Đà là quán vô lượng chi Phật, thấy A Di Đà là thấy vô lượng chi Phật. Thì chính vì như vậy đó mà Đức Phật A Di Đà mới nói là khi ngài phóng quang của Đức Phật, ánh sáng hào quang của Đức Phật là thắng hết mọi chư Phật, là tất cả chư Phật đó coi cũng giống như là một cái pháp môn, một cái diệu dục. Còn A Di Đà giống như là một cái tổng hợp. Nhưng mà nói như vậy mình biết rằng là mỗi một cái thành phần nó là một cái, nó đều là tổng hợp. Tổng hợp là tất cả các thành phần, mà mỗi thành phần cũng chính là cái tổng hợp không ly, không sai không khác. Cho nên chư Phật cũng về hết thảy đều bình đẳng với nhau hết. Nhưng mà nói trên cái sự việc này á, thì A Di Đà nói trên cái tổng hợp và cái biệt biệt đó, thì A Di Đà là tổng hợp. Mà vì chính thì tổng hợp như vậy cho nên cái ánh sáng là ánh sáng tổng hợp của hết thảy các pháp môn, của hết thảy các hạnh nguyện. Cho nên ánh sáng đó là ánh sáng tối thắng. Ban Chu Tam Muội Kinh, cái kinh này, kinh Ban Chu này là chuyên môn nêu rõ về ý nghĩa của niệm Phật Tam Muội. Kinh này còn gọi là thập phương hiện tại Phật tất tại tiền lập định kinh, tức là cái ý nói là mười phương chư Phật đều trước mặt mình lập định mà ở ngay trước mặt mình. Cái kinh nó cái tên dài như vậy gọi tắt là Ban Chu Tam Muội, tại vì trong đó có nói đến cái pháp môn niệm Phật, chính được cái niệm Phật Tam Muội nên gọi là Ban Chu Tam Muội kinh. Thì trong kinh nó nói rằng là khi tu quán thành rồi thì thấy chư Phật hết thảy đều hiện tiền ở trước mình, tức là thấy hết thảy vô biên vô lượng vô số chư Phật. Tức là mà khi quán A Di Đà mà quán thành thì thấy vô lượng vô số chư Phật. Thì những cái điều nó nêu lên cho mình thấy rằng là Đức Phật A Di Đà cũng như là một tổng hợp, một cái gì mà nói chung hay là cứu cánh. Thì đấy tôi nói là ở phương Tây cứu cánh quy tàng, tức là nhất bản này. Vô lượng quang kinh đại A Di Đà nói: A Di Đà Phật quang minh đệ nhất, chư Phật quang minh không sánh bằng. Lại cũng nói rằng thế gian những người dâm dục sân nộ ngu si thấy ánh sáng quang minh của A Di Đà Phật thì người nào cũng diệt được những cái thứ ác pháp nói trên và điều hành hiện sự. Các loài cầm thú côn trùng các nơi khổ não thấy quang minh của A Di Đà đều tiêu trừ các nạn khổ và sau khi quá vãng đều được giải thoát. Do quang minh như vậy mà được danh xưng là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, diệu vương quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí huệ quang, bất đoạn quang, nan tư quang, vô xứng quang, siêu nhiệt nghiệp quang. Thì mình biết những cái danh xưng của chư Phật mình thường đảnh lễ à, đều là Đức Phật Di Đà hết. Nam vừa mình nói là Nam Mô Vô Đối Quang Như Lai hay là Diệu Vương Quang Như Lai gì đó, thầy đều là danh xưng khác của Đức Phật A Di Đà. Rồi có một bộ kinh gọi là Kinh Quán Đỉnh. Trong kinh này có nói kể chuyện Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch cái Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, mười phương Phật sát, các quốc độ thanh tịnh vi diệu có sai biệt không, có khác nhau không? Đức Phật đáp: này Phổ Quảng, không hề có sai biệt, rất là bằng nhau đấy. Phổ Quảng lại bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như vậy vì sao trong kinh thường tán thán quốc độ của A Di Đà là tối thắng? Đức Phật đáp với ngài Phổ Quảng rằng: ông không hiểu ý của ta. Thế giới Ta Bà nhiều người tham trước, niềm tin là ít, học tà lại lắm, không tin chính pháp, không thể chuyên nhất, tức là không thể bệnh được, loạn tâm vô trí. Đó. Cho nên vì để khiến cho các chúng sinh chuyên tâm mà ta tán thán cái cõi Phật nói trên. Tức là giống như là cái kỳ của nó là tại sao Đức Phật hay là chư tổ của Liên Tông ca ngợi và xưng dương cái thế giới ở phương Tây. Đức Phật ca ngợi cho là thế giới đó là thủ thắng nhất, là hơn hết. Thì chư Phật cũng giống như là đôi khi ở trong kinh này bắt Đức Bản, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh này bắt Đức Bản, Đức Phật thì kể chuyện là tùy thuận, hay trong kinh Pháp Hoa mà nói những cái chuyện là nói với lại ông trưởng giả nói với con cái trong nhà, khi thấy cái nhà bị cháy, con cái còn tham chơi, rồi nói hãy ra ngoài ta cho xe dê, xe ngựa, xe bò, xe trâu, xe gì đó hết. Đó. Và rồi Đức Phật mới hỏi những vị Bồ Tát ở trong Pháp hội đó là: ông trưởng giả như vậy có phạm tội với lão hay không? Mấy vị Bồ Tát nói là không. Tại vì đó là phương tiện để độ sinh. Phương tiện, cho nên Đức Phật lập đủ các phương tiện. Lập phương tiện là có quả thanh văn, quả duyên giác, có thập địa Bồ Tát, để cho chúng sinh nương đó mà tu hành. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói là những cái đó là chỉ là phương tiện, tức là địa ra thôi, còn thật sự là chỉ có đó, Phật quả. Cho nên mới nói rằng là pháp quyền hiện thật. Thế thì ở trong cái kinh Quán Đại này có nói là khi Phổ Quảng hỏi Đức Phật là các thế giới của chư Phật tình độ có sai khác, thì thật ra tình độ của chư Phật theo đúng nghĩa, tình độ của chư Phật không sai khác, bởi vì chư Phật không sai khác, cho nên tình độ không sai khác. Đức Phật đâu có hơn thua, cho nên có không có khác nhau. Thế giới nào của Đức Phật cũng đầy đủ yếu tố của Dược Sư Lưu Ly Quang, cõi nào của Đức Phật cũng đầy đủ cái bất động, cõi nào cũng đầy đủ như vậy, cho nên bình đẳng không sai khác, vô cùng được. Nhưng mà đó là mình nói rằng là cũng giống như là mình tu thì cái pháp nào nó cũng đưa đến cái sự giác ngộ, mà sự giác ngộ thì nó đồng, nhưng cái pháp thì các pháp tu thì nó khác nhau. Cho nên tu thiền, tu định, tu mật, tu hiền gì đó, tu giáo gì đó, nó có khác nhau, nhưng mà khi giác ngộ thì nó giống nhau, không khác, nó bình đẳng. Người nào giác ngộ rồi thì cũng bình đẳng hết với nhau, dù tu cái khác nhau. Thì các cõi Phật tuy rằng là trên cái phương diện độ sinh nó có khác tùy theo cái hành nguyện và tùy theo căn cơ của chúng sinh mà chư Phật thể hiện. Các thế giới tịnh độ nó gọi là tha thọ dụng tịnh độ. Tịnh độ có tự thọ dụng tịnh độ, tha thọ dụng tịnh độ và biến hóa tịnh độ. Tự thọ dụng tịnh độ mình nói có thể nói như là Niết Bàn vậy. Tự tức là tự thọ dụng là tự hưởng. Thì cái tự thọ dụng tịnh độ đó của chư Phật bình đẳng. Chư Phật nào chứng ngộ cũng có một cái thọ dụng giống nhau, tức là đạt được một cái cảnh giới giống hệt nhau, đó là Niết Bàn. Đó là Bát Niết Bàn giống nhau. Rồi bây giờ do cái từ thọ dụng đó. Cũng như chẳng hạn như tôi đi tu thì cái đời sống tu như thế nào tôi biết, mọi người không biết, thì cái tôi biết đó, cái tôi biết cái đời sống đó gọi là từ thọ dụng. Rồi bây giờ tôi ngồi tôi kể, tôi diễn tả để cho mọi người có thể nương vào cái đó để mà thấy, biết, cảm thọ được phần nào cái đời sống đó, thì cái đó gọi là tha thọ dụng tịnh độ. Rồi thì tôi xây cất như một ngôi chùa và tôi gọi mọi người tới đây ở, và tôi sắp đặt những cái công việc y chang như vậy, và mọi người ở để mọi người biết cái đời sống tu thế nào là cái biến hóa lập nên, thì cái này gọi là biến hóa tịnh độ. Cái mà mình có thể vận dụng để cho người ta cảm nhận, để cho người ta biết được, người ta có thể cảm thọ được phần nào, đó là tha thọ dụng. Và cái mình tự biết là từ thọ dụng. Thì như vậy thì trên cái phương diện tình độ của các chi Phật, từ thọ dụng thì từ thọ dụng đó không hề có sai biệt mảy may. Nhưng mà tha thọ dụng thì có thể có sai biệt, biến hóa tình độ có thể có sai biệt. Biến hóa là tùy căn cơ, cho nên với căn cơ của phàm phu thì Đức Phật Di Lặc phải biến hóa cái tình độ, gọi là tình độ đơn xuất, tình độ được xếp loại là biến hóa tình độ. Tình độ của Đông Phương, tình độ của Tây Phương có thể gọi là